Chương 32 sát khí. Đây là thế giới băng tuyết mênh mông vô tận. Rào, La Phong vừa bị hút vào, đã cảm giác được một luồng áp lực đáng sợ ép vào người, như bị một hòn núi lớn sừng sững đè lên. Hai cánh La Phong xẻ ra, kháng cự lại luồng lực trấn áp, rồi vững vàng lơ lửng giữa trời, nhìn xuống vùng băng tuyết vô tận. Đây là băng ngục. La Phong nhìn quanh bốn phía, không gian như có ngàn vạn dao nhỏ, nhìn không thấy cách xé làm không gian liên tục rung động. Không hổ là trọng bảo, thời khắc nào cũng làm không gian rung động. Với loại tình huống này căn bản không thể thi triển thần quốc truyền tống. La Phong cũng đã đoán trước, một món trọng bảo phong ấn trấn áp, chắc chắn phải áp chế thần quốc truyền tống. Điều kiện thi triển thần quốc truyền tống tương đối hạ khắc, phải có không gian ổn định. Như lúc chiến đấu đánh nhau, nếu năng lượng lan đến, sẽ không thể thi triển thần quốc truyền tống. Cũng không thể thuấn di, La Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện ra sóng không gian trong băng ngục hoàn toàn bị ngăn cách khỏi sóng không gian ngoại giới. Cho dù có phân thân ma sát tộc ở đây, ta cũng nhiều nhất chỉ thuấn di được bên trong băng ngục, không thể thuấn di ra ngoài. Cái này xem ra cùng loại với không gian cấm ở tinh thần tháp. Trong tinh thần tháp có vô số không gian cấm, các cường giả chỉ có thể trong một không gian cấm mà thuấn di, chứ không thể thuấn di tới không gian cấm khác. Không thể thần quốc truyền tống, không thể thuấn di, thời khắc nào cũng như bị hòn núi lớn đè xuống. Đây là cảm giác mà La Phong khi mới vào băng ngục, cái duy nhất làm La Phong vui mừng là vẫn có thể nối vào mạng vũ trụ gia định, quả là lợi hại. Ta trong tinh thần tháp, ma sơn, vũ trụ sơ khai, ở huyết lạc thế quỷ, tóm lại, ta đi bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể nối vào mạng vũ trụ gia định. La Phong không khỏi cảm thán vũ trụ gia định quá thật, là chỗ nào cũng có, cho dù là bên trong trọng bảo, bên trong chí bảo cũng có thể nối liền. Chủ nhân, bây giờ vị trí không gian quá đặc thù, mấy thăm dò cỡ lớn không thể làm việc bình thường. Khi không gian bị nhiễu, mấy thăm dò Minerjio nghe ổng có thể bảo trì bình thường. Chức năng phụ thuộc của ba tháp bẩm báo cho La Phong. La Phong thầm gật đầu, trình độ kỹ thuật của mấy thăm dò mini vượt xa mấy thăm dò siêu lớn, xem ra phát huy tác dụng tốt ở băng ngục. Tôn giả đâu khấu sanh giam giữ ta vào băng ngục, chẳng lẽ giam giữ trường kỳ như vậy? Chắc không đơn giản như vậy rồi. La Phong từ từ hạ xuống, đáp xuống mặt tuyết. Đạp trên tuyết, La Phong bắt đầu bước từng bước, mỗi một bước đều vượt qua hơn 1000 km, cứ đi bộ dạo quanh băng ngục. Nhìn xem tôn giả đâu khấu sanh giam ta vào đây rốt cuộc là để làm gì. La Phong đạp trên tuyết, dấu chân lưu lại rốt cuộc cũng làm cho một cường giả băng ngục chú ý. Vết chân, đây là vết chân gì? Một bóng đen mơ hồ đứng trên lớp tuyết dậy. Cường giả băng ngục hẳn là không có ai có dấu chân như thế này. Chẳng lẽ là người mới? Khặc, cơ hội cho ta rồi. Okomo, băng ngục này rộng lớn thật. La Phong đột nhiên dừng lại, hướng mắt nhìn bốn phía. Vì bị trấn áp trói buộc quá mạnh, niệm lực của ta chỉ có thể bao phủ vài vạn km, nhưng rõ ràng dò xét được chi cả một góc của băng ngục. Ta bây giờ đã đi vài chục vạn km, vẫn là băng tuyết liếc mắt nhìn không tới cuối. Toàn bộ là những tòa băng sơn. Cũng tương tự như trong trấn phong tinh thần, bên trong cũng có phong trấn không gian. Cũng tương tự như một cây nhẫn có thể chịu tải được một phương thế giới, băng ngục với tư cách là trọng bảo của tôn giả đấu khấu sanh. Không gian bên trong cũng vượt xa thể tích từ ngoài nhìn vào. Hút, La Phong hít sâu một hơi, hay lạnh giá tuôn vào ngực, rồi hắn lập tức tiếp tục tiến bước. Nghe nói trong băng ngục giam giữ rất nhiều cường giả, ta không tin ta không gặp một ai. La Phong tiếp tục tiến lên, mặt tuyết bị đạp thành một hàng dấu chân, mỗi dấu chân đều cách nhau hơn 1000 km. Nếu là người thường thì căn bản không thể dò xét truy tung, nhưng với siêu cường giả thì khoảng cách hơn 1000 km cũng vẻn vẹn là một bước thôi. Chủ nhân, có tập kích. Mấy thăm dò mini nhanh chóng phát ra cảnh báo. La Phong hai cánh rung lên, làm không gian cũng rung lên, bay thẳng lên trời. Một luồng lưu quang đen lướt qua chân La Phong, sau đó cắm xuống tuyết. Hả? La Phong từ trên không nhìn xuống phía dưới, mặt tuyết đang có sinh linh lạ lùng. Nó có thân hình dài hơn 8 thước, cái đuôi dài hơn cả thân thể, cặp răng nanh rất dài, cặp mắt như bốc lửa đen, đang nhìn chằm chằm vào La Phong. Toàn thân có một tầng lân giáp đen, ngoại tộc phệ hồn thú. La Phong hơi dẹp mình. Phệ hồn thú thuộc loài tộc quần cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, như kim giác cự thú, ma sát tộc đều nổi tiếng là hiếm có. Mức độ hiếm của phệ hồn thú có thể sánh ngang với ma sát tộc. Phệ hồn thú hiếm như thế nên cũng có bí pháp thiên phú, hơn nữa có tới 2 loại bí pháp thiên phú. Nhân loại, ngươi nhận ra ta? Phệ hồn thú cất tiếng khàn khàn, có thể chạm mặt phệ hồn thú trong băng ngục. Ha ha, cũng xem như ngươi và ta có duyên phận. La Phong mỉm cười từ trên cao hạ xuống, đạp trên tuyết, cười nhìn phệ hồn thú chàng ngập sát khí trước mắt. Phệ hồn thú, ta vừa mới tiến vào băng ngục, không biết ngươi có thể giảng giải tình hình băng ngục cho ta nghe không? Nhưng loại tự đại càng rỡ, phệ hồn thú gạo lên đờ thẻ, rồi lập tức động thân, nhanh như thiểm điện. Trong băng ngục thời khắc nào cũng bị trấn áp, tốc độ cũng chậm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng phệ hồn thú chiến lộ ra tốc độ vẫn rất kinh người. Vù, hai cánh La Phong rung lên, dễ dàng né tránh. Cậu ta muốn nói chuyện với ngươi, hà tất vừa gặp đã chiến đấu, La Phong cười thoải mái. Phệ hồn thú lại phát ra một tiếng rít khàn khàn, hư không tiêu thất. Thuấn Chi, La Phong nhèo mắt, phía sau La Phong, phệ hồn thú chợt xuất hiện, há hoác mồm to như chậu máu ra cắn La Phong. Khi thấy bị cắn, La Phong lắc hai cánh một chút, rồi mặc cho kia phệ hồn thú cắn tới. Rắc, phệ hồn thú cạp mạnh, cắn vào trên Thí Ngô Vũ Dực, nhưng lại cảm giác như cắn vào kim loại cấp dễ. Hồn thú. La Phong quay đầu nhìn phệ hồn thú, ý thức và ý chí cường đại vô cùng dẫn theo niệm lực hư hóa, thành hình đao, dựa theo ý cảnh thần thú, bổ thẳng về phía linh hồn của phệ hồn thú. Một chiêu công kích linh hồn rất đơn giản. Tuy nói La Phong về phương diện linh hồn cũng không mày dũa gì nhiều, nhưng một là ý thức và ý chí của hắn rất mạnh, lại khống chế đặc biệt tinh chuẩn. Thi triển ảo thuật tinh diệu thì rất khó, nhưng thi triển công kích linh hồn thì thật ra không khó, lại dựa theo ý cảnh thần thú, tạo thành hồn đao bổ thẳng ra. Tuy xét về chiêu thức ảo diệu thì có vẻ hơi thô, nhưng ý cảnh thần thú dù sao cũng rất cao siêu. Một chiêu của La Phong không thua gì Phong Vương đỉnh cao đại sư. Loại linh hồn công kích linh hồn, hoàng, phệ hồn thú giật mình, tự hồ bị công kích hơi sững sờ. Tay trái La Phong vung lên, sáu quả cầu đen liên tiếp bắn ra, nện vào con phệ hồn thú đang sững sờ. Dưới tình huống không có một chút chống cự, quả cầu đen đầu tiên đã đánh gãy gân của phệ hồn thú. Quả cầu đen thứ hai đập cho phệ hồn thú hoàn toàn nổ tung, mấy quả cầu đen khác lướt qua, làm phệ hồn thú hóa thành những mảnh vỡ vô tận bay tán loạn. Vù, phệ hồn thú cứ thế biến mất, biến mất. La Phong biến sắc, không ngưng tụ thành thực thể, không thi triển thuấn gì, sao có thể biến mất? Ta vừa rồi không hề dùng chất độc phí ma, muốn thuấn gì chạy trốn thì phải ngưng tụ thành thực thể. Cường giả bị chém thành mảnh vỡ sẽ không thể thi triển thuấn gì chạy trốn, hóa thành mảnh vỡ mà có thể biến mất, mà có thể biến mất. Bình thường chỉ một loại tình huống thôi, đó là bản tôn của phệ hồn thú ở rất xa. Vậy cho dù một thân thể vỡ vụn, thần lực bất hủ tùy ý phiêu tán, nhưng thần lực ẩn chứa của phệ hồn thú, tinh thần ấn ký của phệ hồn thú, thì vẫn sẽ quay trở lại bản tôn phệ hồn thú. Chẳng lẽ là phân thân thuật? Là Phong thầm kinh hãi. Đây lại chỉ là một phân thân của phệ hồn thú. Phệ hồn thú sở hữu hai bí pháp thiên phú. Bí pháp thiên phú đầu tiên là thủ đoạn công kích đáng sợ phệ hồn. Bí pháp thiên phú thứ hai cũng rất mạnh, là thủ đoạn chạy trốn phân thân. Sau khi thi triển bí pháp thiên phú phân thân thuật, sẽ hình thành nhiều phân thân. Nói về thực lực, tự nhiên thua xa bản tôn, thậm chí phân thân cũng không thể thi triển bí pháp thiên phú, nhưng phân thân ít nhất cũng biết quy luật ảo diệu, chỉ cần bản tôn biết cảm ngộ quy luật, thì phân thân cũng biết, sau khi bị một lần tập kích, thiệt. La Phong tiếp tục tiến lên, nhưng không ngờ, con phệ hồn thú lại liên tiếp hai lần tới tập kích. Lần thứ hai, con phệ hồn thú thi triển công kích linh hồn với ý chí đáng sợ của La Phong, cùng với bí pháp cỡ như thú thần hống, tự nhiên dễ dàng ngăn cản. Căn bản không cần Tháp Châu phụ trợ. Lần thứ ba, con phệ hồn thú thi triển ảo thuật, vẫn không có hiệu quả. La Phong đối phó với các thủ đoạn đều cùng một chiêu, đó là sử dụng tinh thần. Dùng tinh thần đập nát phệ hồn thú, chủ nhân, con phệ hồn thú thông qua phân thân lần lượt tập kích ngươi. Hiển nhiên hắn đang thăm dò thực lực ngươi. Nếu cảm thấy ngươi không có uy hiếp gì lớn, e rằng hắn sẽ thật sự tới tận nơi đánh chết ngươi. Nếu cảm thấy ngươi quá mạnh, hắn sẽ vô cùng cẩn thận tránh xa. Hắn thật sự cũng rất giảo hoạt, cực hồng vương trong những thế giới nói, chủ nhân chắc không bộc phát thực lực chính thức, đến cả chất độc phí ma cũng chưa dùng, luyện tâm vương nói. Trong những thế giới La Phong chính là hai đại cường giả mà hắn mang theo. Về phần các cường giả nô lệ khác thì đi theo phân thân kim giác cử thú rồi, luyện tâm vương là đại sư loại linh hồn. Cực hồng vương lại mang theo chuông tím. Hai người hỗ trợ cho nhau, vào thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được thay đổi cả chiến cuộc. La Phong lúc trước đặt kế hoạch, tự nhiên cũng suy nghĩ tới giả thiết mình bị bắt, tự nhiên sẽ để bản tôn người địa cầu đưa hai cường giả ban thủ. Dù sao thực lực bản tôn người địa cầu tuy mạnh, nhưng lại không có cách nào thiêu đốt thần lực. Đây là chênh lệch căn bản nhất giữa La Phong và các cường giả khác. Không thiêu đốt thần lực, La Phong đã có thể dễ xéo dịu cường giả. Một khi thiêu đốt thần lực, La Phong sẽ bất lợi, ta cũng từ từ đợi, để xem bản tôn nó rốt cuộc hiện thân không. La Phong tiếp tục hành tẩu trong tuyết, bước từng bước một, hắn cũng tin rằng cả băng ngục còn có cường giả khác. Lúc trước tôn giả Đồ Khâu Sanh đã nói, mà Tháp Lạp Tòa cũng nói, hiển nhiên băng ngục là vô cùng kinh khủng, rốt cuộc kinh khủng ở đâu?